thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 116 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 7. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đang suy ngẫm đến mối liên hệ giữa tội ô uế và tội gian dâm. Rõ ràng, chúng có mối liên hệ với nhau trong tiến trình khiến con người trở nên phạm tội. Như chúng ta đã biết, ô uế vừa là nguyên nhân dẫn đến đời sống gian dâm, cũng vừa là hậu quả của một đời sống mãi chôn vùi trong tội lỗi. Ma quỷ cám dỗ con người trước hết từ trong tư tưởng. Một khi tâm trí bị chi phối, không dứt ra được bởi những điều ô uế, thì dục vọng trong lòng nổi lên, sau đó dẫn đến hành động tội lỗi. Sự gian dâm này tỏ ra bên ngoài cũng bắt đầu từ tiến trình phạm tội này, song không dừng lại ở đó, mà quyền lực tội lỗi tiếp tục trói buộc người phạm tội ở trong sự ô uế sau khi phạm tội. Vì vậy, đối với cơ đốc nhân là người đang muốn gìn giữ đời sống thuộc linh cách thanh sạch, thì cần phải luôn cảnh tỉnh trước hình thức tội lỗi này, đồng thời phải nhờ cậy Chúa nhận biết đâu là sự ô uế đang tấn công vào tâm trí của mình, đâu là nguy cơ có thể dẫn đến tội lỗi để cần phải dứt khoát loại trừ trước khi nó có thể cư trú trong lòng mà dẫn đến phạm tội. Nhiều khi vì chính thái độ thiếu cảnh giác hoặc quá bất cẩn trước những sự cám dỗ mà nhiều tín hữu sa vào tội ô uế gian dâm lúc nào không hay biết. Có một tín hữu là học sinh trung học, vốn rất sốt sắng thờ phượng Chúa mỗi tuần. Em nhận biết rằng hút thuốc là điều không tốt, làm tổn hại đến sức khỏe và làm buồn lòng Chúa, cho nên em tự hứa rằng chẳng bao giờ mình vướng vào tội lỗi này. Thế nhưng, trong lứa tuổi thiếu niên, với nhiều bạn bè bên ngoài là người không tin Chúa, có thói quen hút thuốc lá, em đã bị cuốn vào sự cám dỗ này. Trong những lần đi chơi chung, em được bạn bè mời. Dù không hút thuốc như các bạn, nhưng em lại không dám từ chối vì sợ bạn buồn lòng về mình. Thế nên em vẫn cầm để đó, lâu lâu cũng đưa lên miệng rít nhẹ rồi nhả khói ra. Em nghĩ rằng mình đâu có hút thuốc vào đâu, thì không thể nào ghiền thuốc lá như các bạn mình được. Nhưng rồi sau một thời gian, từ việc cầm trên tay để lâu lâu mới đưa lên miệng, thì em đã đưa lên nhiều hơn, rồi từ việc rít nhẹ, nhả ra ngay, sau đó em đã giữ trong miệng lâu hơn. Cứ như vậy, em thiếu niên này đã trở thành một người có thói quen hút thuốc lá lúc nào không hay. Khi nhận ra mình đã sa vào thói quen xấu ấy, em rất xấu hổ, buồn bã, rồi dần dần em buông thả vào những thói quen xấu khác nữa là uống rượu bia. Ma quỷ cám dỗ con cái Chúa theo phương cách đó. Ban đầu, chúng ta tin tưởng mình không thể phạm tội, cho nên cho phép cám dỗ cứ tự nhiên đến và thậm chí ở lâu trong đời sống mình thay vì dứt khoát loại trừ nó ra ngay từ đầu để rồi dần dần sa vào tội lỗi mà không kịp nhận ra. Chính vì vậy, để tín hữu Galati có thể tránh khỏi tội lỗi ô uế thì điều quan trọng là họ cần phải nhận biết đâu là sự cám dỗ vẫn đang tấn công vào đời sống của họ mỗi ngày. Hai lĩnh vực mà con người rất dễ bất cẩn và thỏa hiệp trước sự cám dỗ của tội gian dâm và ô uế chính là qua mắt và môi miệng. Ô uế của mắt. Chúa Giêsu dạy về tội lỗi này trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 27 đến câu 29. Các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Đời sống người Do Thái trong thời bấy giờ bị chi phối hoàn toàn bởi những sự dạy dỗ về luật pháp từ các thầy tế lễ và người Pharisee. Đối với họ thì một đời sống được xem là công bình, thánh thiện khi phải làm trọn hết những quy định khắt khe trong hệ thống luật pháp Môi-se cùng những điều họ suy diễn ra. Nói cách khác, họ đang cố gắng dùng sức riêng của mình qua việc tuân giữ luật lệ bên ngoài để được xem là người công chính. Thầy thông giáo và người Pharisee có thể lừa dối người khác qua hình thức bên ngoài của mình. Thế nhưng, trong tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự dò xét ngay từ trong tư tưởng con người, thì thực trạng của mọi người, trong đó có chính họ, được bày tỏ ra cách rõ ràng. Ta, Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mọi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm, theo Giê-rê-mi chương 17 câu 10. Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng là công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi, theo Roma chương 3, từ câu 19 đến câu 20. Như vậy, người thông giáo và người Pharisee quan niệm rằng mình không phải là người ô uế hay gian dâm khi đời sống mình mỗi ngày đã tránh được những hành động tội lỗi đó bằng hình thức tuân giữ luật pháp cách nghiêm khắc. Thế nhưng Chúa lại phán rằng tội lỗi ô uế đã xảy ra ngay từ khi mắt các ngươi nhìn một phụ nữ khác mà trong tâm trí đang suy nghĩ những điều gian dâm, khiến bên trong động lòng tham muốn. Đây chính là tội ô uế mà con người đã phạm ngay từ trong ánh mắt nhìn của mình. Ô uế trong lời nói. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nó ra, theo Phúc Âm Luca chương 6 câu 45. Trong xu hướng xã hội hiện nay, rất nhiều người thích nghe những lời tiếu lâm thô tục. Ma quỷ vô cùng quỷ quyệt đã khai thác sở thích này khi nó cố dẫn con người đến với những cuộc nói chuyện mà nội dung không lành mạnh, pha lẫn sự dung tục. Nếu không cẩn thận, thì con dân Chúa rất dễ rơi vào cám dỗ này. Vì trước áp lực cho rằng nếu như lúc nào mình cũng nói ra những lời thánh sạch từ trong lời Chúa, thì chắc chắn người khác sẽ cảm thấy chán nản không muốn nghe. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn, theo Ti-mô-thê thứ nhì, chương 4, câu 4. Vì vậy cho nên, để hòa nhập với mọi người trong các cuộc nói chuyện, thì đôi khi chúng ta cũng cố nói như thế nào khiến người khác thích thú mà chú ý đến. Và đó là lúc ma quỷ cám dỗ để nói đến những điều tiếu lâm vô bổ với nội dung không lành mạnh pha lẫn những điều được xem là gian dâm, ô uế. Nói về cám dỗ này thì Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng người thiện thì vì cớ trong lòng đầy dẫy điều thiện nên phải nói ra bên ngoài những điều thánh sạch. Còn những lời ô uế, bất khiết cho thấy rằng trong lòng người đó chỉ đang chứa đầy những điều ô uế như vậy mà thôi. Bởi do sự đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Vậy nên, muốn giữ cho đời sống tránh khỏi sự ô uế bất khiết để không sa vào tội gian dâm, thì ngay từ trong ánh mắt nhìn, lời nói của môi miệng chúng ta cũng cần phải loại trừ ra khỏi những điều ô uế. Bài học áp dụng. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có đôi mắt để quan sát mọi vật và môi miệng để dùng lời nói trao đổi giao tiếp mỗi ngày. Tội lỗi vốn đã hủy hoại đi sự thánh sạch trong đời sống con người, xu hướng con người chú tâm vào những điều xấu xa tội lỗi. Là những người đã kinh nghiệm ân cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được biến đổi và phục hồi bởi quyền năng Đức Thánh Linh, để ngày nay chúng ta đang ở trong địa vị thánh sạch làm con Đức Chúa Trời. Vậy nên hãy sử dụng cả đời sống của mình chú tâm vào sự thánh khiết và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như ông Gióp đã nói rằng, tôi đã có lập ước với mắt tôi, vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ động trinh? Hay như trước giả Thi Thiên 19 câu 14, hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Bạn có cho phép mắt mình chăm xem những điều ô uế rồi trong lòng trở nên cưu mang dục vọng không? Bạn có để môi miệng mình dự phần vào những cuộc nói chuyện pha lẫn nội dung bất khiết hay thô tục không? Xin Chúa giúp chúng ta thoát khỏi mọi sự cám dỗ của việc làm xác thịt là ô uế này ngay từ trong mắt nhìn và lời nói của môi miệng chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 117 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Rộng mênh mông tay ơi tâm tôi sạch rộng, Giê-xu cứu tôi do quyền vô song, chỉ Chúa hôm tuôn giọt hồng được xem con sông. Tay ơi hôm nay gieo mình tôi xuống bóng trắng trong thay, người khen Giê-xu chuỗi tay thành đây, tôi được thành tay, được tay thành người. Jesus, Chúa.